Nam mô Khổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ nhất. Trong ngày khai giảng khóa tu lần thứ nhất này, chúng tôi kính gửi đến quý Phật tử đề tài Thản Nhiên Trước Tám Ngọn Gió Đời. Trong nguyên tắc Pali đó thì thường gọi là Athaloka. Loka là thế gian, rồi nôm na đó là tám pháp thế gian. Bản dịch chữ Hán của các vị tổ sư Trung Quốc gọi là Bát Phong, tức là tám ngọn gió. Phối hợp giữa nguyên bản Pali và chữ Hán á, chúng tôi gọi là tám ngọn gió đề. Một số bản dịch Việt ngữ thì thích dùng tám bước thăng trầm hay là những bước thăng trầm. Khi dùng là bước thăng trầm đó thì chúng ta chỉ mới hình dung được cái phần lên và xuống trên một quãng đường đề mà chúng ta sẽ đi qua thôi. Đang khi đó đó, cái khái niệm pháp thế gian hay là ngọn gió thế gian đó, chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sức cuốn, rồi sức hút, sức đẩy, thỉnh thoảng như là một cuồng phong, có khi như là một bão táp, có lúc đó là nó lặng yên nóng nực như là mùa trưa hè chẳng có gió bay qua. Các cái yếu tố của cuộc sống làm cho con người thăng trầm lên xuống, và theo cái nhịp điệu của các cung bậc này đó, nỗi khổ niềm đau của con người đó dâng trào theo. Thực tập theo lời Phật dạy đó, chúng ta sẽ có được thái độ thản nhiên trước tám ngọn gió đề. Tám ngọn gió đề đó bao gồm thành công, thất bại, danh thơm, tiếng xấu, ca tụng, khiển trách, hạnh phúc và khổ đau. Mỗi một yếu tố mang tính một sự kiện vừa nêu đó, nó đều làm cho chúng ta khi thì buồn, lúc thì vui. Sống chạy theo cái dòng cảm xúc thăng trầm của các cung bậc này đó, con người đánh mất chính mình hồi nào không hay. Và khi nhận diện trở về thì lúc đó đó mình đã trở thành một con người khác rồi. Một con người không còn hạnh phúc như ban đầu nữa. Một con người xa lạ với những gì mà mình đã từng đạt được. Và nói theo thiền học đó, tức là đánh mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, và đã vẫy tay chào với chủ nhân ông, tức là Phật tính của mình. Thực tập các pháp môn trong đạo Phật là để giúp cho mình có thể thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời diễn ra với chúng ta, hoặc đã từng có, hoặc đang có, hoặc sẽ tiếp tục có. Thái độ thản nhiên đó giúp cho người có thực tập á vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tuần tự phân tích vào từng ngọn gió đề một để thấy được cái tác hại cuốn hút của nó vào trong cái cơn xoáy của những bất hạnh. Ngọn gió thành công, tiếng Bali gọi là Lapa. Thành công trước nhất như là cái kết quả tất yếu của một tiến trình mà nhân và duyên thuận lợi đã được gieo trồng một cách có bài bản và phương pháp. Nhiều người thiếu tu học á, ngộ nhận rằng là có lẽ là Thượng Đế ban phước cho mình. Một số khác tin theo các tín ngưỡng dân gian cho rằng là các thần linh phù hộ. Và thỉnh thoảng nhiều Phật tử nếu không có học Phật pháp đến đây đến chốn đó, vẫn còn ngộ nhận rằng đó ông trời hay là các bậc trên đó đã hưởng thưởng những công trạng phước báo công đức mà mình đã gieo trồng và đóng góp cho cuộc sống. Thực ra thì tất cả những thứ này nó là một cái quy trình tự nhiên của nhân quả thôi. Ví dụ như ngày hôm nay là khóa tu an lạc lần đầu tiên tại chùa Bửu Lâm, và cũng là khóa tu đầu tiên của tỉnh. Nếu ta duy trì khóa tu này đó, thì thời gian về sau không phải là một tháng một lần, mà mỗi tuần một lần, số lượng phải là 300-400 người như hiện nay, mà có thể lên đến 1.000-2.000, cho đến lúc nào đó mà nó không còn chỗ đứng ở trong chùa nữa, giống như chùa Hoằng Pháp vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là nó không phải là một cái diễn tiến tình cờ, cũng không ai ban phước tặng phước hết, mà đó là cái nỗ lực tập thể phát xuất từ cái tâm muốn cho các Phật tử tại chùa và trong tỉnh đó được lợi lạc, và thầy trụ trì đó là chánh nhân cho việc thành tựu đó. Như vậy khi thực tập đó, những pháp tu tại chùa trong thời gian tham dự pháp tu đó, thì chúng ta được lợi lạc, và những lợi lạc đó giúp cho mình đó truyền trao cái kinh nghiệm cho nhau, rồi thì phổ biến cái thông tin này lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn. Nên vào ngày Chủ nhật, dầu bận rộn gì, rất nhiều Phật tử cũng cố gắng là quản trị công việc và thời gian để đến có mặt tham dự khóa tu. Để cho sự thành công không trở thành là cơn cuồng phong, người tu học Phật theo tinh thần Phật dạy là phải biết mỉm cười với những thành quả mà mình đạt được. Mỉm cười ở đây không phải là thể hiện cái sự đắc chí, vì như thế nó sẽ dẫn đến thái độ cao ngạo, xem trời đất không ra gì hết, mình là quan trọng hơn hết tất cả. Và thái độ đó tạo ra một cái khoảng cách tâm lý đối với ta và người. Dầu cho thành công nó có lớn cái nào đi nữa, cái khoảng cách tâm lý này nó làm cho tình thân thương ngày càng bị chết dần, chết mòn đi. Do đó đang khi có được một thành công từ nhân duyên làm, người tu học Phật đó lại tiếp tục thể hiện sự nhiệt tâm tinh cần để hướng về mục đích, không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng, dầu cho có nhiều trở ngại, thách đố, chướng duyên, nghịch cảnh, ta vẫn một lòng chung thủy với lý tưởng tốt và con đường tốt mà mình đã đi. Mỗi một thành công trong cuộc đời đó, một mặt nó làm cho người nỗ lực đó được vui mừng, nhưng mà mặt khác mời gọi sự ganh tị và cạnh tranh một cách tình cờ thôi. Cho nên ta thử hình dung ánh sáng có mặt ở chỗ nào mang lại lệ lạc cho con người với các hoạt động dân sự và xã hội, thì lúc ấy đó bóng tối sẽ trở thành là kẻ thù muốn ám sát ánh sáng. Công việc của ánh sáng không phải là đi tiêu diệt bóng tối, mà làm thế nào để duy trì cái sự chiếu soi của nó ban ngày lẫn ban đêm. Thì tất cả những cái màn vô minh đen tối tự động không còn chỗ để tồn tại. Và dĩ nhiên khi ánh sáng đã chiến thắng khỏi bóng đêm đó, bóng đêm bao giờ cũng căm thù ánh sáng cả, thì cho rằng là sự có mặt của ánh sáng là thời điểm kết liễu bóng tối. Cho nên bóng tối trở nên giận dữ và tìm bằng mọi cách, bao gồm vu khống, xuyên tạc, chọt gậy bánh xe, phá đám, để cản bước chân của ánh sáng tiến về con đường phục vụ tha nhân. Do đó thiếu tinh tấn và nhiệt tâm hướng về mục đích đó, thì mỗi một thành công nho nhỏ sẽ làm cho con người dễ ngủ quên. Sự ngủ quên sẽ làm cho người thành công thất bại một cách lâu dài. Học thuyết phá chấp ở trong đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta kỹ năng không có thỏa mãn dừng kẹt lại trên các thành quả vừa đạt, vừa đó là cái thiện, cái chân, cái mỹ hay là những quả chứng đắc. Ta thử hình dung một cái cầu thang. Nếu ai đó thỏa mãn, hài lòng và bám trụ trên nấc thang thứ nhất, đồng nghĩa là không có cơ hội để dẫm chân lên nấc thang thứ hai. Tương tự, thỏa mãn ở tầng thứ nhất, ta không thể có mặt ở tầng thứ hai và tầng cuối cùng, chẳng hạn như 101 tầng. Và do vậy, cứ mỗi lần ta thành tựu một cái gì đó, phải dùng trí tuệ kim cương ba la mật để chặt đứt hết tất cả mọi chủ nghĩa thành quả, vì chủ nghĩa thành quả sẽ tạo ra cái công trận, và mình bao giờ cũng nghĩ rằng có công nhiều nhất, đáng được tán thưởng, tuyên dương, ghi công. Và do vậy cái tôi bắt đầu có cơ hội xen lẫn vào đánh đố và phá hoại chúng ta về lâu về dài. Theo Đạo Phật dạy, bên cạnh sự mỉm cười thản nhiên trước những thành công, ta cần phải có thái độ không ỷ lại, không thể hiện sự cống cao, không ngủ quên trên chiến thắng. Ta phải thực tập buông xả các thành quả và truyền trao các kinh nghiệm ngày càng tiến bộ hơn trên các thành công đã có cho những người đi xa. Bài kinh là Người Bắt Rắn trong kinh Trung Bộ có một ảnh dụ phù hợp hoàn toàn với kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật trong Đại Thừa. Đó là chiếc bè được sử dụng để qua sông. Khi qua đến bờ bên sông, chỉ có người dại dột mới mang chiếc bè để trên đầu hoặc là đặt ở trên bàn thờ mà thờ. Theo Đức Phật, thái độ ứng xử khôn ngoan trong tình huống đạt được thành quả qua bờ bên kia là trả chiếc bè về bên bờ bên kia sông để nó tiếp tục có chức năng đưa rước người sang sông. Và Đức Phật kết luận, chiếc bè tượng trưng cho chánh pháp, những lời kinh Phật dạy thể hiện qua các pháp môn vốn không phải là cứu cánh trong tự thân của nó, chỉ là một chức năng đóng vai trò là công cụ. Khi đạt được thành quả an lạc hạnh phúc, ta phải biết buông bỏ cái phương tiện này thì ta mới có được cơ hội để thăng tiến ở trên một mức độ cao hơn. Câu nói ngắn gọn trong kinh là chánh pháp còn buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Đừng nên hiểu lầm là bỏ chánh pháp đang khi ta chưa qua được bờ bên kia, theo tinh thần cao ngạo rằng là tôi có thể tự bơi không cần thuyền và pháp. Thực tập được như thế đó thì trong mỗi thành công, từ sự nghiệp thế gian cho đến sự nghiệp tâm linh, ta không bị kẹt dính ở sự bám chấp vào thành quả. Lúc ấy không có ngọn gió nào của sự thành tựu có thể trở thành là một cuồng phong cuốn hút ta vào trong cái độ xoay và thổi của nó, và vẫn thản nhiên như tảng đá ngoài biển khơi. 2. Ngọn gió thất bại, Alapa trong tiếng Bali, được hiểu như là sự tổn thất, sự mất mát, sự đổ vỡ, sự thất bại, tình trạng bị rơi rớt xuống từ một cái đỉnh cao xuống một cái vực sâu. Những hình ảnh này mô tả cái nỗi đau cùng cực của một con người khi mà mình vừa rơi khỏi lòng bàn tay tất cả những gì mà mình trân quý nhất như là một thành quả sau nhiều năm tháng nỗ lực chân chính. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào giữa năm 2007 và tạm kết thúc vào đầu năm 2009 đã làm cho hàng chục các tỷ phú trên hành tinh khổ đau và tự tử chết. Kéo theo sau những cái cuộc tự tử đó là hàng trăm ngàn các công nhân làm việc dưới trướng của các tỷ phú này mất công ăn việc làm, và nỗi khổ niềm đau của các công nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi đau của gia đình họ, nên mà họ được xem như là trụ cột kinh tế của gia đình. Cái sự cuốn hút vào nỗi đau từ sự thất bại là rất lớn, dễ hình dung. Đang ở vai trò vị thế xã hội cao, bị giáng chức, cái sự tổn thất đó đã làm cho người bị giáng chức mất danh dự, mất lương bổng, rồi mất quan hệ xã hội. Xáo trộn về tâm lý trong tình huống này có thể làm cho những người thân á trở thành là nạn nhân trong công thức dặn cá chém thớt. Hoặc là đang làm việc ổn định bị thất nghiệp, cơm áo gạo tiền đã trở thành là một mối đe dọa, làm cho người trong cuộc phải cân đo tính điếm từng ly từng tí. Và cái này nó làm cho tình cảm giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, tình thân quyến với nhau ngày càng bị rút ngắn, ngày càng bị mất đi cái giá trị thiêng liêng của nó. Theo Đức Phật, đối diện trước sự thất bại, người tu học nó cần phải thấy rằng trước nhất nó như là một nghịch cảnh, tức là cái hoàn cảnh không thuận lợi, hoặc là một thách đố mang tính cách quy luật và buộc chúng ta đã không đầu hàng số phận. Tinh tấn ba la mật ở trong đạo Phật được hiểu như là một cái nguồn động năng giúp mình đi thẳng về phía trước bất chấp các cuồng phong đang gây rối, phá hoại, cản trở và chọc giận ta. Công việc của mình không phải đứng lại để chửi lộn với các cuồng phong đó hay là đấu đá với nó để làm gì. Giả sử bây giờ quý Phật tử đang có mặt ở các con đường, mưa tầm tã bên ngoài, công việc của người đi đường đó nếu không có mưa là tấp vào trong một hiên nhà để ta trú ẩn cho khỏi bị ướt. Ai có áo mưa đó thì khoác vào cơ thể mình chiếc áo mưa và tiếp tục đi. Còn xe hơi đó thì không bị hà hắn gì. Các phương tiện giao thông, xe đạp, xe Honda và đi bộ đó thì hơi gặp ít nhiều các trở ngại. Trong những hoàn cảnh trở ngại do môi trường, khí hậu, thời tiết diễn ra đó, không ai ngớ ngàng đến độ là dừng lại đi chỉ lộn với mưa, chửi lộn với ông trời rằng tại sao ông không biết điều. Tôi đang đi làm, mấy giờ tôi phải có mặt ở công ty mà bây giờ ông mưa như thế là hỏng việc tôi hết. Không ai ngớ ngẩn như thế. Ta tìm cách an toàn để đến nơi an toàn, không bị mưa làm cảm cúm bệnh hoạn. Mà trong cuộc đời đó, khi những cơn mưa của phiền não, thất bại, tổn thất, đổ nát đó, thì hầu như là chúng ta không có được thái độ ứng xử như là trong cơn mưa. Chúng ta tranh luận với nó, chúng ta ấu đả với nó, thậm chí chọn giải pháp loại trừ một mắt một gọn. Và như vậy gần như cái thời gian của mình nó là bị chìm ở trong nỗi đau của sự đấu đá và những cái vướng kẹt, mà lẽ ra ta hãy để công việc đó cho luật pháp giải quyết. Còn công việc của mình là tiếp tục đi trên con đường đời sống để tìm lấy hạnh phúc cho chính mình, chia sẻ nó cho những người thân với trách nhiệm và cam kết. Còn nếu như luật pháp không công minh á, ta cũng không cần phải đấu đá. Và chúng ta hãy tâm niệm rằng nhân quả là cán cân rất công bằng, không ai có thể lũng đoạn được, sẽ giải quyết và xử lý những kẻ gian hùng. Ứng xử được như thế thì ta thoát ra khỏi được nỗi đau và giữ tâm mình được bình thản, không chao đảo trước cái cơn lốc thất bại. Thì vào đó bài kinh Tứ Diệu Đế, còn gọi là bài kinh Chuyển Pháp Luân, được Đức Phật giảng đầu tiên sau khi thành đạo, dạy chúng ta phân tích về nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan, xa và gần của những thất bại là cái gì. Phần lớn chúng ta bỏ quên thái độ phân tích này. Nhiều người chưa hiểu đạo đó đổ lỗi cho quá khứ, có lẽ là kiếp nào đó tôi đã từng trộm cắp, lừa đảo, móc quặt, hối lộ, bóc lột, đè ép, hoặc là gây những cái hành động gì đó bất lương, cho nên kiếp này tôi sống hoàn thiện mà vẫn gặp những trở ngại và chướng ngại. Việc đổ lỗi cho quá khứ đó nó giúp cho mình được an tâm, cho nền tảng an ủi. Có người thì nói rằng là cổ đi để thay thế người, nghĩa là vật mất để cho mình được tiếp tục sống, thì mình cảm thấy nó bớt khổ đi. Nhưng mà cái đó nó là một cái liều pháp giảm đau rất nguy hiểm, có phản ứng phụ. Theo Đức Phật thì không nên đổ lỗi, mà phải chịu khó ngồi với trí tuệ để phân tích tình huống tại sao ta thất bại, đang khi cũng cùng hoàn cảnh tương tự, người khác thì thành công. Sự sáng suốt trong việc thanh ra được manh mối của sự thất bại sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được trong tương lai và không rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa. Phương pháp trị liệu nỗi khổ niềm đau trong thất bại là, theo tinh thần Phật dạy, hãy xem các mất mát dầu lớn cỡ nào cũng chỉ là một mất mát nho nhỏ chẳng đáng là bao. Hoặc chúng ta tâm niệm mất cái này tôi còn cái khác, chứ tôi không phải là mất tất cả. Vì thực tập đó tuy rất đơn giản nhưng mà có giá trị trị liệu tâm lý rất lớn. Ví dụ như ai đó có 3 căn nhà, đất đai bất động sản khá nhiều, cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến các quốc gia, và do vậy họ đã bị đóng băng hoàn toàn, bán đất không được mà tiền phải vay lãi trả lại cho ngân hàng rất cao. Sau chừng 2 năm cầm chân như thế, mảnh đất đó là bị mất đứt. Bây giờ mà ngồi tiếc nuối, trời ơi, mới mấy tháng trước đó, tôi còn có mấy tỷ đồng với cái sở hữu của lô đất này, bây giờ nó không còn là của tôi nữa, mà cứ nghĩ như thế thì nó khổ đau, làm cho người đó bị chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí là tự tử mà chết. Và bây giờ mình nghĩ lại, ngoài cái lô đất bị tổn thất đó ra, tôi còn có 2 lô đất khác, ngoài căn nhà bị mất đó, tôi còn có căn nhà khác, và có thiểu tôi còn sự sống này, còn cơ thể này, còn sức khỏe này, tôi trong tương lai sẽ có thể gây dựng được tương tự, hoặc thậm chí có thể nhiều hơn. Quan điểm đó đó nó giúp cho mình không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau từ sự tổn thất. Đó là cách trị liệu tâm lý. Hoặc là khi mình mất một người vợ hay một người chồng, nhưng không có nghĩa là mình mất tất cả, ít nhất còn những đứa con, ít nhất là còn cha mẹ, người thân thương chứ. Mà trên đời này có ai không chết đâu. Vì đó thói quen bình thản sẽ làm cho chúng ta bình tĩnh, không có đổ dầu vào lửa từ những nỗi đau mất mát. Mà nhất là mất người thân, một cái mất mát to lớn không thể bù đắp lại được. Mất nhà, mất cửa, mất vật dụng, mất tiền bạc ta có thể thay thế, nhưng mà mất người thân là không thay thế. Nếu như mình hiểu được rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, thì cái chết đó không phải là mất, mà là thay hình đổi dạng từ một kiếp sống này sang một kiếp sống khác, thì ta đâu có khổ đau. Đó là cái cách quán chiếu vào bản chất của thực tại đang là như một dòng chảy có sự tiếp nối. Bằng thái độ nhận thức như thế, ta có được những bài học từ những tổn thất và khổ đau, từ những mất mát và thất bại, từ những cái bất hạnh, và ta có thể đứng vững lại để nhận diện được vô thường. Trên nền tảng đó ta thực tập vô ngã. Sở hữu này không phải là tôi không phải là chủ nhân của sở hữu đó. Các tổn thất này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là bản thân tôi. Cho nên tôi không dạy gì đánh đồng tôi với những nỗi khổ niềm đau từ sự mất mát. Việc thực tập vô ngã sở hữu sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ đau từ sự tổn thất. Nói chung, đó là một sự thực tập rất là khôn ngoan, có giá trị xử lý cảm xúc để làm cho mình bình thản như là một tảng đá trước dông to bão lớn tổn thất của cuộc đời. 3. Ngọn gió danh thơm gia sa. Danh thơm tiếng tốt đó, gồm có 2 phương diện. Một á, nó là kết quả tất yếu từ nhân cách đạo đức, giá trị đời sống, những cống hiến tích cực của chúng ta cho cuộc đời. Cái thứ hai đó là chúng ta mua bằng những cái sự hối lộ, ô dù, bao che, hoặc là cướp công của người khác để ta nhận cái phần tưởng thưởng về mình. Dầu là phát xuất từ con đường nhân quả chân chính hay là một cái đánh tráo về công đức giữa ta và một người nào khác, thì danh thơm tiếng tốt của Đức Phật á, về phương diện tâm lý tạo ra một sự phấn chấn, nỗi niềm hoan hỷ, sự đón mừng rất nồng nhiệt, và giúp cho đương sự đó lên được tinh thần. Nó giống như tình trạng lên dây cót, lên dây cót của một cái đờn á, làm cho mình cảm thấy là lăng lăng, hân hoan, nhiệt tâm, thoải mái. Và đôi lúc đó, có một số người ứng xử cao thượng từ danh thơm mà mình đã đạt được, cho nên ta dễ dàng bị chìm đắm ở trong cái hư danh. Mà bản chất của tiếng tốt đó, nó chỉ là một cái thành quả thôi. Mà chìm đắm vào đó, đó thì ta dễ rơi vào cái tôi, và dễ rơi vào cái sự thỏa mãn từ cái tôi. Đánh đố cái tôi trên danh thông tiếng tốt là tự hạ thấp nhân cách của mình. Mỗi một danh thơm nó tạo ra lợi và quyền uy. Ví dụ như các nghĩa sĩ bỏ mạng ở xa trường để bảo vệ quê hương bờ cõi, cái chết của họ được tổ quốc ghi công, đó là danh thơm tiếng tốt để đền ơn đáp nghĩa cái sự hy sinh cao quý của họ đối với xã tắc và sự độc lập một quốc gia. Những người thân bằng quyến thuộc bao gồm con cháu hưởng được chính sách ưu tiên về học, về an sinh xã hội từ các chính phủ thông qua cái đóng góp của người đi trước với những danh tốt trao tặng và đóng góp cho cuộc đời. Thế vì cái giá trị lợi lạc và quyền uy đó nó có ít nhiều từ danh thơ. Đó là cái phản ứng tất yếu của nhân quả. Từ chỗ đó mà rất nhiều người đã lao vào nó như là một cái con thiêu thân đó. Nhìn thấy đâu có ánh sáng lửa là đúc đầu vào, nhưng mà không ngờ việc chui đầu vào đó đó, việc hưởng thụ nó thì chưa có, nhưng cái chết do trái cánh và trái thân đó đã có ở trước mặt rồi. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nêu ra một cái ánh dụ: người lao theo con đường danh tiếng đó cũng giống như là đốt đuốc đi ngược gió, mà càng lao thẳng tới phía trước với một tốc lực nhiều chừng nào đó thì cái cơ hội bị phỏng tay và cháy da có mặt hiện tiền. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không màng đến những danh tôn tiếng tốt từ những việc làm lành làm thiện hay sao? Hoàn toàn không. Đức Phật thì không nói thế. Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta là làm thiện ba la mật, tinh tấn ba la mật, bố thí ba la mật, giúp đời cứu người ba la mật. Tức là tất cả những việc làm lành ta làm hết, nhưng làm lành đừng vì mục đích được tiếng thơm, mà làm lành vì mục đích con người có giá trị nhân bản, nhân văn cao thượng. Dù ta không màng đến danh tiếng tốt, tiếng tốt vẫn có mặt như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đó là quá trình tự nhiên của nhân quả thôi. Cái khác nhau căn bản giữa một người tu học Phật và một người đời là nằm ở chỗ đó. Sở dĩ ta phải làm như thế để tránh những cái tình trạng bị chìm đắm ở trong sự nịnh hót, tăng bốc, bơm phòng, hoặc là cái thái độ mua danh ba dạng, bán danh ba đồng, là tranh giành, hơn thua, ấu đả, lợi trừ, thanh toán lẫn nhau. Và điều đó rất là nguy hiểm. Trong kinh Trường Bộ đó, có hai thầy trò Bà La Môn. Thầy đó thì ghét Đức Phật, mà trò thì ca ngợi hết mình. Thì tình trạng một người ca ngợi, một người phê phán đã làm cho Tôn giả A Nan và một số đệ tử đi theo Đức Phật cảm thấy rất ngạc nhiên. Trở về lại tỉnh xá, Ngài A Nan đã đem việc đó ra hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã dạy thế này: khi mà một danh thơm nó đến với ta đó,
Chứ chúng ta hãy phân tích rằng là cái công đức đóng góp giá trị nhân cách, đạo đức, trí tuệ của mình có xứng đáng với những gì được người ta ca tụng không. Nếu câu trả lời là xứng đáng, Đức Phật nói có gì đâu mừng, mình làm tốt rồi được ta khen, chuyện thường thôi. Nếu câu trả lời là không xứng đáng, Đức Phật tiếp tục dạy, lại càng không vì thế mà mừng, vì mừng như thế là không tương thích về nhân quả. Sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta hai thái độ ứng xử trước danh thơm như thế là để giúp cho mình đó là không rơi vào cái sự chìm đắm của tiếng thơm, cứ làm với giá trị nhân bản, làm vì tình người thôi. Và làm tốt đó, thì tự động ta có được cái kết quả tương thích mà không nên quá bằng tâm. 4. Cơn gió tiếng xấu ai ra xa. Tiếng xấu thì thường đồn xa, tiếng lành thì chẳng qua được 3 ngày đường. Trong tiếng Anh chúng ta thấy đề chữ là newspaper. News là các tin tức, paper là tờ giấy. Tờ giấy ghi các tin tức thì được gọi là báo chí. Mà thường đó, các tin tức về chuyện xấu, chuyện cướp giật, chuyện thị phi, chuyện tào lao, chuyện trên trời dưới đất đó, thì người ta truyền bá nhau nhanh lắm. Và những người bán báo đấy không, mà có những cái tin đó mà họ rao thôi là mình nghe mình muốn mê rồi. Còn những chuyện tốt, chuyện đạo đức, chuyện tâm linh đó, thì hầu như người ta không bận tâm đến. Chuyện xấu người ta nó dướng người ta nhanh lắm, mà vô lỗ tai rồi nó bay qua cái biển rồi nó trở thành cái loa phóng thanh. Đang khi cái tốt thì không được phép. Do đó khi mà đối diện trước một tiếng xấu đó, thì thông thường người thiếu tu sẽ mất tinh thần, nhất là đang bị nổi hàm oan. Làm tốt, ứng xử tốt, nói tốt, gương hạnh tốt mà vẫn bị người ta phê bình chỉ trích, thì cái việc tinh thần bị suy sụp đó, làm cho người đó rơi vào sự phiền muộn và tiêu vọng. Những chị em phụ nữ mà thiếu tu, cảm xúc nặng đó, thì sống với cái làn gió tiếng xấu đó, quá nhiều đó sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm. Về nhà thì không thiết màng gì đến vợ, sẽ lo chồng con, đó là một phần của lãnh cảm. Phần khác là không muốn dấn thân về xã hội, không muốn làm gì nữa hết đó. Ai đang làm thành công trong các Phật sự từ đó muốn bỏ luôn, giãy tay chào tuyệt đối, tôi ở nhà cho khỏe, tới đây chuyện phiền não quá. Thì đó là sự trầm cảm. Mà trầm cảm là một bệnh lý của bộ não, phát xuất từ việc không làm chủ được dòng cảm xúc trước làn gió tiếng xấu tấn công mình từ bốn phía. Có rất nhiều người khi đối diện trước tiếng xấu thì có thái độ chạy trốn, độn thổ, vì nghĩ rằng là uy tín của mình, danh thơm tiếng tốt của mình từ đây trở thành là con số dê số. Câu chuyện tăng sâm giết người vốn không có thật, chỉ là một sự trùng hợp ấy. Thế mà việc lặp đi lặp lại nó nhiều lần ở các khu chợ đã làm cho người mẹ nhân từ của tăng sâm nghĩ rằng con mình là một sát nhân thật. Từ đó bà đã bẽn lẽn che đậy mặt mình, đổi bộ dạng với một cái gương mặt thất thiểu, trốn qua một nước khác để bà sống, để tránh tiếng đời quá xấu. Điều đó chúng ta thấy là khi mà mình nghĩ rằng là mình mất uy tín, xã hội cô lập á, thì cái thái độ co rút vào trong cái mui, cái mai của con rùa, tức là ốc đảo của tự thân mình, đã làm cho rất nhiều người đó là không còn được cái bình tĩnh sáng suốt để phân tích tại sao có những lời thị phi như thế. Ngay cả trong tình huống tình ngay lý giác, tiếng xấu đồn xa cũng đừng nên chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi. Rất nhiều người sức chịu đựng kém quá, tự tử mà chết để chứng minh mình vô tội, giả dột mới làm thế. Cũng đừng đổ lỗi là kiếp trước mình đã từng vu oan giấy hoại cho người khác nên kiếp này mình đã bị. Không, phải bình tĩnh tìm ra manh mối, hợp tác với luật sư nổi tiếng có lương tâm, tìm ra các cái bằng chứng để tự giải oan cho mình, thì tiếng xấu đó sẽ hết đi. Những việc vị bu cáo xuyên tạc cài bẫy nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn với bất kỳ ai. Cho nên khi nghe một cái tiếng xấu gì đó về một người khác, người tu học Phật không nên hòa theo, hùa theo, giống như một tiếng vỗ tay kéo theo hàng tràng vỗ tay, một tiếng chó sủa kéo theo là cả một làng chó sủa. Người tu học Phật không phải vậy. Hãy ghi nhận các cái dữ liệu như là một thông tin. Việc phán đoán đúng và sai nó thuộc về cán cân của luật pháp. Ở đây đó là thẩm phán tại nước Việt Nam, ở nước ngoài nó thuộc về bồi thẩm đoàn. Cho nên khi một thông tin gì đó xuất hiện, người ta sẽ nói là nghi can chứ không ai nói là phạm nhân. Đến lúc nào tòa án kết tội rồi đó thì người đó mới được gọi là phạm nhân. Ngay cả trong thời gian bị biệt giam, người đó vẫn chưa phải là phạm nhân. Đó là thái độ ứng xử rất khôn ngoan của người Phật tử để tránh những tình trạng không tạo ra nỗi hàm oan ở bất kỳ một người chân chính nào khác. Cho nên ta phải thấy rõ tiếng xấu đó là một thách đố mà người tu học Phật cần phải vượt qua. Ta thản nhiên với nó nếu mình không có xấu. Phải tập và hiểu được chính mình, có được người khác hiểu mình thì càng tốt. Không có cũng không vì thế mà nản lòng thất chí, bỏ cuộc. Ở trong binh tử, tuân tử binh pháp đó, có một câu bắt chiến mà thắng đó, được gọi là đại thắng. Thì thường cái không đánh mà thắng đó, nó là thuộc về tâm lý chiến. Người ta phải đánh bằng con đường tâm lý, bao gồm những cái chiêu nói xấu, đánh lạc hướng, gây hoang mang, tạo sợ hãi, rồi bất hòa, để làm cho người trong cuộc đó cảm thấy mất tự tin mà trở nên là rối loạn liên minh, rồi phá vỡ cái tình hợp tác, dẫn đến những cái tình trạng trục trặc về sau này. Còn người tu học Phật, chúng ta vẫn thản nhiên không bỏ người thiện, người tốt đang khi người đó bị những cái tiếng xấu miễn đề diệm pha, mà mình biết rất rõ họ đang là một nạn nhân chứ không phải là một thật. Ta phải đứng bình vực về những người tốt như vậy để sống tốt ở trong cuộc đời. 5. Ngọn gió ca tụng Ba Samsa. Ca tụng á, được hiểu ở một ngữ cảnh khác đó là chân lý. Đó là cái gì tốt á, thì được người ta biết đến nhiều, đề cập đến nhiều, tán dương nhân vật. Chân lý theo Phật giáo bao giờ cũng là sự tương đối đó. Mặc dù rất nhiều người có người cho rằng nó là một cái tuyệt đối. Tương đối là sao? Bởi vì đứng từ hệ quy chiếu khác nhau đó, chân lý được đánh giá khác nhau. Ví dụ Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới, 10 phương vị này đó là một tương đối chứ không phải là chân lý chính hẳn. Khi chúng tôi ngồi ở trên bục giảng thì nhìn ở phía trước đó, các vị được xem là bên dưới. Khi quý vị đang ngồi ở vị trí của mình để nhìn chúng tôi đó, thì quý vị sẽ nói rằng là chúng tôi đang ở bên trên bục. Như vậy chúng tôi cũng ở vị trí này, có khi đó được xem đó là ở trên bục, có khi được xem là đối diện với các vị. Như vậy cái phương vị ở trên bục hay là đang đối diện đó là một tương đối thôi chứ không phải là một chân lý chính hẳn. Tương tự, có nhiều sự thật đó, đối với nền tôn giáo này là chân lý vĩnh hằng, nhưng mà đối với tôn giáo khác là một sai lầm. Ví dụ như Hồi giáo cho rằng là một đàn ông có 4 giờ là chuyện bình thường, đang khi đó Đạo Phật cho rằng đó là sự bất công đối với người nữ. Cho nên chân lý bao giờ cũng là tương đối đó. Luật pháp cũng giống như là chân lý, cũng có tính tương đối của nó. Do đó đó, tùy thuộc vào hệ quy chiếu mà tính tương đối của chân lý nó được căn phân theo những tình huống khác nhau. Hiểu được điều này đó, khi mà chúng ta được một sự ca tụng nào đó thì không nên nở mặt nở mày. Bởi vì đối với họ mình là tốt, người ta khen mình, nhưng mà đối với người khác là không tốt thì sao? Có gì đâu mừng. Thói quen thông thường á, khi được ca tụng là chúng ta nở lỗ mũi lên, nó phình lên, phình phình vậy. Tim mình nó đập vô chậm hơn, hơi thở nó mạnh hơn, Có nhiều người mừng quá đứng tìm chết nữa. Do đó phải biết làm chủ để không lên giọng, không tỏ vẻ là ta đây. Lời ca tụng của người khác đó như là một cơn gió thoảng qua thôi. Ta phải thấy rất rõ để mình không bị kẹt vào những cái cạm bẫy, những cái chiêu tâm lý của người này người nọ. Thì mình sống bình thản để không có cảm giác là khi lên mây mà lúc đó thì lại rớt xuống ở dưới vực sâu thâm thẳm. Người nào mà ca tụng người khác một cách vô cớ, tức là kẻ định hót, mà định hót là một đức tính xấu. Cho nên thực tập ca tụng là phải biết tán dương cái chân thành, cái đúng. Khi được tán dương thì mình đừng có phủ định: ôi tôi thực tập vô ngã theo Đức Phật rồi, có gì đâu tán dương. Tới chùa ta giao trao cho mình để bằng khen công đức từ những đóng góp Phật sự xã hội, tôi vô ngã rồi không cần nhận này về. Cái đó là chấp ngã dưới một hình thức đối lập. Vô danh cũng là một cái danh. Cái tốt á, cần phải được ca tụng tán dương để được truyền bá phổ quát và được xã hội hóa đó. Nếu cái tốt không được truyền bá, chẳng lẽ cái xấu xứng đáng để được truyền bá lên ngôi hay sao? Trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca thì ca ngợi thế giới Cực Lạc Tây Phương là có 7 thứ báo về nghĩa đen, tức là một thế giới trọn vẹn về vật chất, không có thiếu thốn một cái gì. 3 đường khổ không có, khái niệm khổ lại càng không có mặt phú hoặc là có thật. Về phương diện nghĩa bóng á, đây là một thế giới mà chỉ toàn là thánh nhân, mà quả vị chứng đắc của họ tối thiểu là A bề bạc trí, tức là bát thối chuyển, tức là tam quả A la hán cho lên. Và Đức Phật khích lệ các đệ tử của mình hãy tu pháp môn tịnh độ, chánh niệm, tỉnh thức, nhất tâm, bất loạn trên nền tảng công đức nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều, quán pháp âm nhiều. Đó là một sự tán dương về cõi tịnh độ và tán dương về Đức Phật A Di Đà. Các Đức Phật đã dạy chúng ta là vô ngã, không bận tâm để tán dương. Tại sao các ngài lại khen lẫn nhau? Có vẻ có chăng là các ngài tự mâu thuẫn với lời dạy của mình? Hoàn toàn không. Việc tán như thế như là một cái cơ sở xác định rằng pháp môn đó là một chân lý, là một cách thực tập có kết quả, cho nên hãy nên làm theo. Đang khi đó, mười phương chư Phật, mỗi một phương như vậy có vô số các Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca: ở tại Ta Bà với ngâm ngũ trược ác thế, ấy thế mà ngài đã tu và thành tựu được đạo quả, truyền chuyển pháp luân tứ diệu đế để giải quyết nỗi khổ niềm đau, xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp bất công, tạo cái cơ sở tâm linh đạo đức thực tập tốt cho tất cả những người bất hạnh của Ấn Độ để giúp cho họ được an vui hạnh phúc như chính ngài. Đó là một việc vô cùng khó làm. Cái tốt cần phải được tán dương, và khi được tán dương như thế, vấn đề còn lại là ta đừng có cảm giác đang lên mây, mà phải thấy đó là một cái tiến trình nhân quả rất bình thường. Và vì như thế, để tránh cái tình trạng lừa đảo ngon ngọt, ngọt hoặc chết ruồi, để đánh lừa chúng ta trong những cái tình huống sai trái phạm luật. 6. Ngọn gió khiển trách Ninda. Khiển trách bao gồm những lời phê phán, chỉ trích, sự la rầy hoặc là nói xấu, hay là trò gây bánh xe với những hình thức phá hoại khác nhau, nó làm cho đương sự đó lẽ ra không đáng bị những cái tổn thất về uy tín như thế, nhưng mà lại phải chịu đựng một nỗi khổ niềm đau rất lớn. Là một đương sự trong hoàn cảnh như vậy đó, rất nhiều người đã dễ gọi là khổ đau, rồi bỏ cuộc, chán chường, thậm chí là có những cái nỗi niềm hiềm khích, oán thù đối với những người đã trực tiếp tạo ra những cái cạm bẫy để cho mình bị rướng vào cái cơn gió của khiển trách đối với ta. Ở một ngữ cảnh khác á, thì lời khiển trách này được xem như là lời phi đối lập với lời thị, bao gồm các hình thức là tám, tức là tán dốc, rồi cứ ngồi chụm 5, chụm 7 thảo luận những chuyện không đâu vào đâu, mà thấy Đức Phật đó, cái đó nó làm cho mình nó tổn thất năng lượng tâm linh rất là nhiều. Cho nên người tu học Phật đúng đó, thì rất kiệm lề, cái gì đáng nói thì mới phát ngôn, mà nói đến đâu, nói cái gì là có lệ lạc cho tha nhân đến đó. Còn những việc gì đó mà mình không đoan chắc là đúng thì hãy lắng nghe như là một người trung lập, chứ không nên đứng về liệu bên phía này bên phía nọ, để chúng ta không gây những nỗi hàm quan bằng những cái lời thị phi với những người ta quan tâm. Đó là thái độ rất là khôn ngoan. Đang khi giữ thái độ im lặng thì Đức Phật dạy chúng ta thêm một tính từ là im lặng như bậc thánh, hay im lặng như thiền định. Bậc thánh thì không chứa những cái nỗi hàm quan bực dọc, tức tối, phiền não, khổ đau. Mà thiền định là một năng lực chuyển hóa, và do đó không có một ức chế tâm lý nào bị đè nén khi nỗi đau thị phi có mặt với mình. Do đó người tu học Phật là phát biểu rất là chắc cú. Phát biểu cái gì thì nó gây một cái chất truyền cảm để giúp cho người ta phấn chấn dừng lên. Và tu học Phật thì không nên truyền bá lời thị phi, trở thành một cái lo phóng thanh của những kẻ có mục đích xấu, động cơ xấu và những hành động phá hoại. Chủ nghĩa khủng bố ở trong các mạng internet ngày nay đó, nó phá hoại hạnh phúc con người không thua kém gì các bom đạn, thậm chí còn hơn. Trước đây những cái loại phá hoại nạc danh đó, phải mất đến 5-7 ngày thông qua con đường bưu điện mới đến được các địa chỉ cần gửi đến. Bây giờ có điện thoại di động, người ta chỉ cần nhắn tin mua một số sim khuyến mãi là có thể phá hoại, gây phiền nhiễu người khác được rồi. Hoặc là gửi qua các email, đưa vào trong các diễn đàn trên internet, hay là vào trong các trang web miễn phí, tạo ra một blog riêng, đưa các thông tin xấu về người A, người B, người C, thì thông tin xấu đó tồn tại một cách lâu dài, cho đến lúc nào hành tinh này bị phá vỡ thì các thông tin đó mới được xem là kết thúc. Như vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin đại chúng phát triển mạnh á, thì cái nghiệp xấu từ lời thị phi cũng theo đó mà được tăng trưởng. Do đó gieo một nghiệp xấu thị phi trong đời này, quả xấu không phải chỉ đơn giản là một, mà có thể là 1.000, 1.000.000, 1 tỷ, hoặc có thể là hàng tỷ, nếu đang khi làm xấu ta sử dụng các phương tiện internet. Trong internet đó, phần lớn không phải là người thật việc thật. Người ta có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn các nick đen, viết về một người nào đó, sử dụng một số dữ liệu thật, số còn lại toàn là phịa không, làm cho rất nhiều người không có điều kiện để kiểm chứng, dễ dàng tin. Mà khi tin rồi đó là cô lập với nạn nhân. Cho nên đó, tu học Phật thì chúng ta không nên phát tâm truyền bá lời thị phi. Ai trong cuộc người đó chịu trách nhiệm. Và để giải quyết lời thị phi này, nó có luật pháp, có tòa án, và ta không phải là đương sự, không nên vướng dính vào và không nên truyền bá đó. Ở trong kinh Pali, Đức Phật dạy một hình ảnh: không nên mồi lửa trong nhà ra đường, không nên mang lửa ở ngoài đường về nhà. Và cái điểm lửa đây Đức Phật tượng trưng cho lời thị phi, tức là nói xấu, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc. Rất nhiều người cứ mang cái chuyện tào lao nào ngoài đường về nhà kể cho vợ con nghe, chồng con nghe trên mâm cơm, mà lẽ ra nó là cái cơ hội để chia sẻ hạnh phúc gia đình, nó như một nét đẹp văn hóa. Cho nên đang khi ăn cơm hãy tắt điện thoại di động, tắt điện thoại bàn, đặt ở chế độ rung hay là chế độ nhắn tin, để ta dành thời gian trọn vẹn, tình cảm trọn vẹn cho những người thân thương nhất, và nhờ đó hạnh phúc mới được gắn kết sâu sắc. Đó là sự thực tập khôn ngoan. Và có chuyện trục trặc trong gia đình không nên đi kể đầu này xóm nọ, vì người ta sẽ không giải quyết được gì cho mình, chẳng những thế người ta còn làm rối lên. Cho nên khi có trục trặc, ta đến các chùa nhờ các thầy, các ni sô có kinh nghiệm tâm linh, có kinh nghiệm tư vấn, giúp cho mình những chiếc chìa khóa từ lời Phật dạy để mở những cái bế tắc đang hiện hữu. Hoặc nếu ta không gặp được các thầy, các sư cô, thì có thể đến những cái trung tâm tư vấn, hoặc những người bạn có năng lực nghe, hiểu biết, trình độ, kiến thức, để giúp cho mình những lời hay, ý tốt để vượt qua. Còn mình đem những chuyện xấu của mình ra ngoài đường mình nói nhiều quá, nhiều người chấp ngã, tự ái, cảm thấy là bị xúc phạm, thì cái hàng gắn trong gia đình đó sẽ trở thành một thách đố rất khó có thể đạt được. Về phụ nữ thì thường chia sẻ cảm xúc, thường nói nhiều. Mà quốc gia nào người ta còn nghèo nhiều đó, thì cái việc truyền thông bằng cái miệng về nhỏ khổ, niềm đau, chuyện thị phi, nó trở thành như là một thói quen. Tu học Phật chúng ta phải tập ít nói, nghe nhiều để học hỏi. Nó có gì thì có lời lạc thì mới nói, còn mà không á thì thà lắng nghe. 7. Ngọn gió hạnh phúc, Sukha. Hạnh phúc trước nhất là một cái cảm giác lân lân, hài lòng, thích thú, hợp gu, như ý, tự nguyện, thoải mái, lệ lạc. Tất cả những thứ này nó đều tạo cho mình một cái phản ứng tâm lý là hân hoan trong hạnh phúc. Trước nhất nó như là cái kết quả của những thuận lợi duyên, của những yếu tố dẫn đến một thành quả nhất định nào đó. Cảm giác dễ chịu này đó, bao gồm sự thành công, sẽ làm cho con người sống trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, năng động hơn, và làm việc có giá trị hiệu quả hơn cho cuộc đời. Tuy nhiên chìm ở trong cái cơn lốc và bão táp của hạnh phúc đó, rất nhiều người đã đánh mất chính mình trong những cái cuộc tri hoan vô độ, và trở thành là nạn nhân hay là nô lệ của khoái lạc giác quan. Trong các kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta nhìn nhận về các cấp độ của hạnh phúc: hạnh phúc thân thể, hạnh phúc giác quan, hạnh phúc nội tại, hạnh phúc giác ngộ, hạnh phúc vô chấp. Mỗi một cái cấp độ hạnh phúc nó đều có những cái cung bậc khác nhau. Hạnh phúc thân thể bao gồm là ăn sung, mặc đẹp, trang sức phẩm, rồi nước hoa, rồi im ái, nhà cửa, tiện nghi vật chất đủ đầy. Nó làm cho mình có cảm giác rằng là mình như là một đại gia, mình là một quý phái, mình là một người sang trọng mà. Cái hạnh phúc đó mang tính vô thường và điều kiện rất cao, và nó làm cho con người tốn tiền, tốn bạc trong đua đòi, tranh chấp, phân đua, và biến thân thể này như là thượng đế. Chủ nghĩa vật dục của thế giới phương Tây đang đầu đào sâu vào cái khuynh hướng hạnh phúc này, và kết quả là rất nguy hiểm. Nó không lệ lạc gì cho ai. Còn hạnh phúc về tinh thần nó bao gồm có sự tội nguyện, hài lòng, như ý, gặp được người yêu, cầu gì được đó, rồi gắn kết bền bỉ về một cái hợp tác nào đó. Tất cả những cái này nó đều nó làm cho mình lên tinh thần á, hoặc là chúng ta có được sức khỏe, tài sản, sống lâu, sắc đẹp, sự nghiệp, con cháu không nợ nần. Theo Đức Phật, đây là những nguyên nhân trực tiếp để dẫn đến các hạnh phúc cho người tại gia. Bên cạnh đó, Ngài cũng khuyên chúng ta là không nên bỏ quên các hạnh phúc tâm linh nhờ thực tập pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền quán và nhiều pháp môn khác. Và thực tập như thế chúng ta mới rũ bỏ được nỗi khổ, niềm đau, không còn tham, sân, si, không còn ganh tị, hơn thua, hận thù, trả đũa. Tâm ta trở nên cao thượng với từ bi, hỷ xả, sống vô ngã và vị tha. Thì tất cả những cái năng lực đức tính tốt này nó làm cho tâm của mình trở nên là một người an lạc lâu dài. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Không mang tính điều kiện, không phải là không gian, không kẹt vào thời gian, không phải là mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, mà là một trạng thái tâm đã vắng lặng hết tất cả các phiền não, nhiễm mô, trần cấu. Con người đó trở nên là an lạc tĩnh tại, sâu lắng, bất biến, thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Khi mình thấy rõ được những cái cấp độ hạnh phúc như thế đó, thì ta không tham ái hóa, không chấp trước hóa, tất cả những hạnh phúc nó đến bên giác quan hay là đến với cơ thể chúng ta. Thông thường cái gì hợp gu như ý là chúng ta thường chấp trước nó, sở hữu quá nó, và càng nỗ lực sở hữu quá nó, ta trở thành là chấp thủ về nó. Công thức 12 nhân duyên Đức Phật nói rõ: ái, thủ và hậu quả là hữu. Niềm đam mê từ những hạnh phúc vật chất, giác quan, thân thể, sự nghiệp, danh dự, vân vân, sẽ làm cho chúng ta bám víu vào, và để bảo vệ nó chúng ta có thể sử dụng mọi phương tiện tranh đấu hơn thua, bao gồm là các nỗ lực thanh toán lẫn nhau. Kết quả là chúng ta lại có mặt tái sanh trong các kiếp sống luân hồi. Đó là một quy trình gồm 3 bước: ái, thủ và hữu. Cho nên Đức Phật dạy là đang khi mình thích thú một cái gì đó, ta phải thấy rất rõ rằng là thích thú này đó, nó chỉ có giá trị nhất thề, cho nên ta không có bị vướng bận vào nó nhiều, để xem nó là một cái diễn trình đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta. Biết nó là vọng cho nên không theo, nhờ đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được bản thân, cho nên ta không bị chìm đắm ở trong những sự vướng chấp. Ra ngoài đường là thấy một cô gái đẹp, không phải là vợ của mình, thấy một người đàn ông bảnh trai có vai trò vị thế xã hội cao mà không phải là chồng của mình, ta thấy rất rõ rằng là cái niềm hân hoan hạnh phúc này là giả tạm, là sai, là phi pháp, là trái với lương tâm, cho nên tôi phải biết dừng lại, hài lòng với vợ chồng thật trong luật pháp bảo hộ mà tôi đang có, để tôi từng bước chân đi đến răng lông tóc bạc với người ấy. Đó là sự thực tập để chặn đứng các cái tham ái phi pháp. Gọi là vợ chồng, quan hệ giới tính hạnh phúc, sẻ chia, nâng đỡ, thương yêu, dìu dắt, rộng lượng, thứ tha, vốn được xem là những tố chất rất quan trọng để duy trì hôn nhân. Và cái đó, dầu nó cũng dẫn đến những tham ái nhưng có thể chấp nhận được với người tại gia. Thực tập hài lòng với những gì mình đang có từ phương diện hạnh phúc sẽ giúp cho chúng ta sống chuẩn hơn, nhân cách hơn, thành công hơn. 8. Ngọn gió đau khổ, dukkha. Trong thuật ngữ Pali đó, dukkha được hiểu đó là sự không hài lòng, sự bất hạnh ở trên thân và trên tâm. Tức là bao gồm cả 3 phương diện chứ không phải chỉ đơn thuần là khổ đau. Trong tiếng Việt và trong y khoa đó, chúng ta thấy nó có 2 phạm trù rất là rõ. Đau đó thuộc về thân, chẳng hạn như là đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau bao tử, đau chân, chứ không ai nói là khổ gan, khổ tim, đúng không ạ? Nhưng mà khi nói về tâm lý, thái độ, nhận thức thì người ta gọi là khổ, chẳng hạn như là khổ tâm. Trời ơi, tôi khổ với cái sự việc này quá, chứ đâu nói là trời ơi tôi đau với sự việc này. Có người nói lộn thì có. Như vậy, khi mình thấy rõ đau đó ảnh hưởng trên thân, khổ ảnh hưởng đến tâm, thì khi nỗi đau xuất hiện trên thân, ta đừng để cho nó ảnh hưởng đến tâm của mình. Và khi tâm ta bị khổ, cũng đừng vì thế mà làm cho thân mình bị bệnh hoạn nặng nề hơn. Vì đó thực tập vô ngã để tách ly nỗi khổ tâm khỏi thân, và thực tập vô ngã để tách ly cái đau đớn của bệnh tật ra khỏi tâm của chúng ta, để chúng ta vẫn tiếp tục hân hoan, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, tự tại ở mọi nơi và mọi chỗ. Điều đó Đức Phật đã làm rất thành công. Đau thân thì bao gồm là sanh ra, già, bệnh, chết, tai nạn và những tổn thất ở trên thân. Khổ tâm thì bao gồm có 4 phương diện: mong muốn mà không tội nguyện, bao gồm là các thiện chí. Yêu thương một người nào, thích thú một cái gì mà phải vĩnh viễn vẫy tay chào với người ấy và sự vật đó. Ghét bỏ, không thích, chán chường, lại phải sống chung, gặp mặt, tiếp xúc, giao lưu hàng ngày, hàng giờ. Chấp vào thân thể ngũ uẩn này cũng là một nỗi khổ niềm đau về thái độ. Bốn phương diện đó nó làm cho con người chìm đau, chìm sâu trên nỗi khổ tập. Đức Phật dạy chúng ta bằng kinh nghiệm thực tập của Ngài. Khi ở tuổi 80, dưới rừng cây sông Thọ, tức là cây vàng ná, ở chiều cao khoảng chừng 2 mét, thì thân cây nó chẻ ra làm hai giống như thế này. Đức Phật đã vắt một cây võng nằm rất là thản nhiên và dạy tất cả các đệ tử hàng ngàn người có mặt lúc đó phương pháp thực tập để vượt qua nỗi đau. Sau đó Ngài nằm ở trên mặt đất với một lớp cỏ cu sa vừa phải. Những nỗi đau trên cơ thể do chứng bệnh ung thư cuống bao tử của Đức Phật ở giai đoạn cuối đó đã làm cho Ngài thỉnh thoảng phải trở tư thế. Và trong cái động tác trở tư thế, nó khác hoàn toàn với một bệnh nhân thiếu sự làm chủ cảm xúc. Cái đau của Ngài nó khác với chúng ta. Vào trong bệnh viện á, nhìn thấy những người đau, người ta ghi cái thành giường, đập xuống bàn, xuống ghế, bậm môi, bấu một cái gì đó để truyền cái nỗi đau vào cái vật đó, giống như là mình truyền phóng thích một cái bất hạnh ra bên ngoài, khỏi cơ thể mình vậy. Đức Phật không làm như thế, vì Ngài đã hiểu rất rõ các nỗi đau mang tính điều kiện trên thân, và nó tồn tại ảnh hưởng chi phối khi mà tâm chúng ta quan trọng quá về nó, cường điệu quá về nó, và mình hiểu rõ thì nỗi đau đó nó không khống chế mình được. Cho nên Ngài nằm trong một tư thế rất là thản nghiêng, nằm về nghiêng về phía bên tay phải, hướng tầm nhìn về phía đông, hít thở hơi thở rất là trong lành, thật là sâu, chánh niệm tỉnh thức với hơi thở ra và vào trong cơ thể, theo dõi cái đó để làm cho nỗi đau trên thân đó bị quên đi, mà không cần phải sử dụng đến các liều thuốc gây tê gây mê như là y khoa ngày nay. Rồi ngoài ra Ngài còn hướng dẫn thực tập bốn thiền, sơ thiền tức là có được một ký lạc do ly dục, nhị thiền có một hỷ lạc lớn là do thiền định, tam thiền có một hỷ lạc lớn là bỏ các cái hạnh phúc thông thường, và tứ thiền đó là xả niệm để cho trạng thái cho nên chân không không bị vướng dính vào bất kỳ một cái gì. Từ đầu nỗi đau nó bám vào thân và vào tâm, mà khi mà mình đạt được cái trạng thái là xả hết mọi ý niệm thì nỗi đau nó có nhưng mà không có chỗ để bám víu, nên tự động nỗi đau được vô hiệu hóa. Mà khi nỗi đau được vô hiệu hóa rồi đó thì ta không có cường điệu quá nó bằng cái tâm lý của mình. Dân gian có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đấu ruột, là một hình thức cường điệu quá nỗi đau. Kẻ ăn mày đã từ thuở nhỏ đó chân lắm tay bùm ba chìm bảy nổi tám lên đền, cho nên đó, cái việc mà đối diện với những bất hạnh là chuyện ăn cơm bữa rồi, cho nên họ thấy nó thường không sao hết. Đang khi một người chưa từng trải qua những bất hạnh như thế, mỗi một nỗi đau nho nhỏ trên thân chẳng hạn như là đứt tay ta, nó làm cho người ta có cảm giác như là đổ ruột, là trời long đất lở, thế giới này nó sập đổ trên đôi vai bé bỏng của họ vậy. Cái tính cường điều quá đó nó làm cho nỗi đau đó được chuôn sinh ra, giãn nở thêm lớn, khống chế đến độ làm cho người đó nghĩ rằng là tôi không còn lý do gì để sống nữa, tôi cần phải chết thôi. Hiện thực chỉ có một, còn cảm xúc dâng trào theo góc độ cường điệu quá nó làm cho người đó sống bất bình thường. Đức Phật dạy phải quay trở về với chính mình để làm chủ được dòng cảm xúc. Mà khi cảm xúc được làm chủ rồi đó thì nỗi đau đó chỉ là một nỗi đau như là một hiện thực thôi, không hơn không kém. Người tu học Phật không phát lờ, phát lờ là liều mạng. Mỗi 6 tháng một lần ta vẫn phải đến bệnh viện để khám tổng quát, vì có nhiều chứng bệnh trong 6 tháng có thể dẫn đến cái chết. Đó là sự tôn trọng bản thân. Thì thân thể này như là một chiếc xe, một công cụ tốt là bạn đồng hành dìu dắt đưa chúng ta vào trong cuộc đời với những nỗ lực chân chính, thành công sự nghiệp và hạnh phúc. Ta phải biết tôn trọng nó. Và Đức Phật đã dạy chúng ta cái kỹ năng làm chủ dòng cảm xúc trên cái kinh nghiệm vượt qua cái đau bệnh tật của Ngài. Đó là một thực tập vô ngã. Khi thực tập vô ngã thì nỗi đau có mặt nhưng nó không khống chế chúng ta được. Vô ngã nó gồm có 3 phương diện: không đánh đồng cái đau đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Chúng ta có thói quen về phương diện nhân phạm và ngôn ngữ như là một mặc định dân sự và pháp luật, rằng là khi mình đau mình nói rõ tôi đang đau răng. Như vậy cái sự đau răng trên một vị trí của cái hàm răng đó đã được đánh đồng là tôi đau, mà đang khi đó là một cái dòng cảm giác đau phản ánh về cái trung khu thần kinh, chứ đâu phải là cái tôi này đang đau đâu. Nhưng mà thói quen đánh đồng đó đã quá lâu, từ kiếp này sang kiếp khác, đã làm cho chúng ta chấp ngã về cái đau có mặt với mình như là một hiện thực. Thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta trút bỏ nỗi đau ra. Cho nên người có thực tập sẽ trở nên rất thản nhiên sống thọ, vì kháng thể và nhiễm sắc thể, xin lỗi, kháng thể của họ đó trở nên rất là mạnh. Thay vì một người đau bình thường 3 năm là chết, người có tu tập giác quán vô ngã có thể duy trì bằng một thời gian gấp đôi, tức là 6 năm. Do đó đừng cường điệu quá nỗi đau và những cái bất hạnh diễn ra với bạn. Đó là sự tu tập tốt. Sầu, bi, khổ, ưu và não là năm sắc thái của nỗi đau và nỗi khổ về tâm lý. Nếu mà vậy là đừng nên bị dướng kẹo một cái nào. Sầu là nỗi buồn, bi là trầm cảm, tuyệt vọng, chán chường. Khổ là nó rai rất gì trong tâm. Ưu là lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài, làm cho mình đi đứng không yên, đứng ngồi bất an, ngồi như là đang trên đấm lửa, đi giống như xe lửa đang chạy. Ta không có được trạng thái thản nhiên, tự tại, thông dong. Và não nó phiền, rối, làm cho mình gần như là không có được giải pháp. Đang khi vấn đề nó trở nên rất đơn giản mà mình cường điệu quá là quan trọng quá nó vô cùng. Tất cả những điều này nó làm cho tâm con người trở nên bất an. Tu tập niệm Phật cốt lõi nằm ở chỗ là nhất tâm bất loạn. Các hành giả đang khi lần sâu chuỗi trên tay như thế này, chỉ nhớ ba việc. Thứ nhất là động tác đang lần chuỗi, mà mỗi động tác như thế là một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ hai, phối hợp với hơi thở ra vào sâu và ngắn, để ta đếm từng hơi thở một. Và do đó tâm lúc ấy bám vào hơi thở và sâu chuỗi, cho nên không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến bất kỳ một cái gì trên đời. Thứ ba, khóa toàn bộ công việc bao gồm vai trò, trách nhiệm, nỗi lo ở nơi mà nó đang có mặt hay là xuất phát. Tại vì đang lúc niệm Phật là ta đang thực tập thư giãn thân và tâm. Người tu thiền cũng càng phải như thế, quán vào thân, quán vào tâm, dòng cảm xúc, các ý niệm trong tâm như là một trong những đối tượng quan trọng để theo đó chúng ta giữ được chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm tỉnh thức có mặt ở chỗ nào thì nỗi khổ niềm đau tan biến ở chỗ ấy. Và cứ như thế thực tập, toàn bộ những nỗi khổ sẽ hết dần hết mòn. Đang khi niệm Phật thì đừng đính kèm theo một lời nguyện cầu nào. Nguyện cầu nó thuộc về lòng tham, dù là tham thiện, nó làm gây rối tâm, mà giữ cho tâm như trạng thái chân không, không bị dính dính cái gì hết. Người thực tập như thế vẫy tay chào với nỗi đau không mấy khó khăn lắm. Kính thưa quý Phật tử, tám ngọn gió thành công, thất bại, danh thơm, tiếng xấu, ca tụng, khiển trách, hạnh phúc và khổ đau, nó như là những thách đố có mặt với chúng ta trong từng bước của cuộc đời. Có nhiều người đã bất hạnh từ lúc mới sinh ra cho đến lúc mà gần nhắm mắt lìa đời đó, sống chung với cả tám cái ngọn gió này, bị chao đảo khi lên voi, lúc xuống chó, lúc thăng lúc trầm, gần như là đánh mất chính mình. Và kể từ khi gặp được Đức Phật và Đạo Phật rồi đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được bản thân mình trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, và cố gắng làm sao thực tập trở nên thản nhiên giống như tảng đá hay là hòn đảo sừng sững ngoài biển khơi, bất chấp gió cao sóng dập biển dọt, nó vẫn là chính nó thôi. Và thực tập như thế không phải là khó, nếu chúng ta nỗ lực mỗi ngày như là một thói quen, dần dà rồi nó trở thành như là một cái phản ứng vô điều kiện. Những người tu học khác với người không có tu học là nằm ở chỗ này thôi. Do đó để xem cái trình độ tâm linh của một người nào đó, ta thấy là đứng trước các ngọn gió của cuộc đời này, người đó có giữ được cái bản lĩnh, rồi hăng quang, niềm vui, tinh tấn đi thế hay không. Nếu câu trả lời là không thì biết rằng người đó chưa tu đúng đạo Phật. Còn nếu câu trả lời có là đúng, bất chấp là người đó đang tu theo bất kỳ một pháp môn nào. Rất mong quý Phật tử đang trong thành công, danh thơm, lời ca tụng và hạnh phúc không bị chìm đắm trong tham ái. Và cũng rất mong quý vị khi đối diện trước những thất bại, tiếng xấu, khiển trách và khổ đau đó, không mình chìm xuống sự bất hạnh, ta vẫn gầy dựng lại chính mình, đứng lại từng bàn tay, từng nỗ lực chân chính để chúng ta đi lên. Và đó chính là sự khôn ngoan của người tu học Phật. Với lời chúc tụng đó, chúng tôi xin kết thúc buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ở trên bàn thì có hai câu hỏi, chúng tôi xin trả lời vắn tắt. Câu hỏi dài quá. Chúng con là Phật tử căn cơ thấp kém, không đồng pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì cao sâu rộng, cho nên khó mà thấu hiểu được. Niệm Phật bằng phương pháp nào để với bản ý của Đức Từ Phụ A Di Đà để được Ngài cảm ứng chứng minh lòng thành niệm Phật của chúng con, như con thơ nhớ mẹ được cảm ứng với Phật A Di Đà, chúng con sẽ được giảng sanh về khỏi Tây Phương Cực Lạc. Nên con cầu xin Thầy từ bi dẫn dạy chúng con được biết cái mấu chốt và cốt lõi của sự niệm Phật bằng phương pháp nào để không còn vọng niệm chen vào, tất cả đều tập trung ý niệm chỉ có một danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thì con có nghe Thầy Chân Hiếu giảng rằng là Đức Phật A Di Đà là hóa thân của chánh đạo. Trọng tâm của phương pháp niệm Phật đó là để cho tâm của mình trở nên không bị vướng dính vào bất cứ một cái gì, sự kiện nào, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc là vị lai. Muốn cho việc niệm Phật có kết quả sớm trong suốt thời gian ta ngồi tĩnh tọa hay là đi kinh hành á, thì bốn bước thực tập sau đây cần phải thực hiện. Thứ nhất á, là phải thực tập buông xả ngay các công việc được diễn ra. Làm á thì làm hết bổn phận trách nhiệm, nhưng xong công việc đó rồi thì không để nó lưu luyến trong tâm nữa. Người như thế đó là không bị rơi vào cái chủ nghĩa quá khứ, mà vướng dính tâm vào chủ nghĩa quá khứ là không thể nào có được nhất tâm và bất loạn. Thứ hai, phải hiểu rõ được vô thường vô ngã với những bất hạnh diễn ra với mình, để chúng ta không giữ nó trong tâm, vì giữ trong tâm là ta hâm nắm nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Đang khi niệm Phật là để cho tâm mình được thanh tịnh trong sáng tuyệt đối như là viên ngọc lưu ly. Cho nên ai thấu hiểu được vô thường nhiều thì nỗi đau chống dánh được vượt qua. Ai hiểu được vô ngã sâu đó thì nỗi đau không có cơ sở để bám víu trên thân hoặc trên tâm. Điều thứ ba, đang khi niệm Phật đừng để cho bất cứ cái gì can thiệp vào, bao gồm hồi hướng công đức và phát nguyện. Rất nhiều người Phật tử không hiểu được việc này, nhất là những người con có hiếu. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho mẹ con tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho con của con đậu đại học. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho chồng con kỳ này đó vô đại biểu quốc hội. Nam mô A Di Đà Phật, cho con sống thọ không bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật, cho con trúng số độc đắc. Trời ơi, toàn là niềm tham đó. Suốt thời khóa niệm Phật chỉ đơn thuần nhớ danh hiệu Phật, hơi thở, chánh niệm, tỉnh thức và thiền quán, không có thêm một cái gì can thiệp vào. Chính vì thế mà các cái thời khóa niệm Phật các tổ rất là khéo léo ở chỗ, sau khi kết thúc thời gian niệm Phật mới có cái phần hồi hướng công đức và phát nguyện. Lúc đó chúng ta có thể chia phần công đức đó cho những người ta quan tâm, và quan trọng hơn là toàn thể chúng sinh. Chúng ta có thói quen là chia công đức cho người thân thương của mình trước, và khi mình nghĩ tưởng như thế thì cái lòng từ bi mình nó bị giới hạn, tâm mình nó trở nên là nhỏ lại, cho nên không đúng với tinh thần Phật dạy. Còn mình hồi hướng chúng sinh là trong đó có người thân, có người thương, có cha mẹ, có bà con, có thân quyến, có người mình quan tâm, nó đã được bao gồm rồi. Trên thực tế hồi hướng công đức á, không có nghĩa là công đức mình bị mất đi. Người được hồi hướng sẽ nhận được, không có chỗ đó. Hồi hướng là một thực tập mở rộng lòng từ bi, thể hiện trên sự quan tâm của chúng ta với nỗi khổ niềm đau của tha nhân ta. Còn muốn người khác được lệ lạc thật là ta phải hướng dẫn người đó làm các công đức và phước báo. Ví dụ ngày hôm nay tham dự khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phước Lâm, người chùa Phước Lâm được an lạc quá, rồi nói là tôi xin hồi hướng cho chồng tôi ở nhà, ông nghe tới ông chảy nước miếng, ông thèm thôi, có được hạnh phúc gì đâu. Thì không có thực tập đâu được hạnh phúc. Trưa nay ăn món bún riêu hay là món cơm chay nào đó ngon quá, cái nhớ đến đứa con ở nhà, mẹ xin hồi hướng con vì con phát tâm làm công việc nhà. Nó nghe mà chảy nước miếng thèm thôi chứ không có được lợi ích gì đâu. Do đó thay vì hồi hướng bằng tâm đó, tới gặp thầy trụ trì xin thầy một cái phần cơm chay về cho con ăn, cho chồng ăn, con và chồng hưởng được cái phần trọn vẹn công đức ăn chay như chính mình. Do đó hồi hướng công đức chỉ là một phần nhỏ của con đường từ bi, nó là điểm bắt đầu và xuất phát. Và cái phần còn lại là phải hành động, tức là thực tập giúp cho người thân chúng ta cũng cùng được thực tập. Và phát nguyện đó là dấn thân trên con đường thực tập. Nếu ví dụ như tôi phát nguyện giúp người cứu đề, phát nguyện này nó là một cái động cơ để chúng ta làm công việc đó thật. Cho nên là sau hồi hướng là phát nguyện, sau phát nguyện là thực hành. Đây là bước ba cần phải làm theo trình tự. Nếu ai đó không có hồi hướng, không có phát nguyện, không có thực tập thì người đó là người sống trong chủ nghĩa duy lý, duy ý chí thôi. Cái đó nó rơi vào cầu bất đắc khổ, một trong tám điều khổ mà Đức Phật đã nói trong kinh Chữa Pháp Luân. Cho nên đang khi niệm Phật là đừng có cầu nguyện gì hết á. Thực tập nhiều là tốt. Và thực tập niệm Phật xong rồi thì muốn hồi hướng gì hồi hướng. Hồi hướng không vẫn chưa đủ, phải hành động. Giống như là tượng Đức Phật thì tự đi nhãn, mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động từ bi. Bàn tay đó có mỗi con mắt tượng trưng cho trí tuệ soi đường dẫn lối, để cái hành động từ bi này không rơi vào cảm tính, mà có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp để giúp cho người thân chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đó là một hành động rất thiết thực và có kết quả trực tiếp. Với lời trả lời ngắn ngủi này đó, thì chúng tôi rất mong các hành giả kể từ đây về sau khi niệm Phật đừng có cầu nguyện gì hết. Người nào niệm Phật mà không có cầu nguyện, giữ tâm trong trạng thái chân không thì mới thật sự là nhất tâm. Và cái nhất tâm đó mới thật sự đã bất loạn. Thì dầu chưa được giảng sanh Tây Phương, ta vẫn an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây rồi. Huống hồ việc đó được duy trì suốt cả một cuộc đời thì cái nhu cầu giảng sanh Tây Phương và hiện thực đó không mấy khó khăn lắm. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh niệm.